Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài học Thánh Kinh. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào không khí suy tôn ca ngợi Chúa. xin đọc Kinh Thánh, Châm Ngôn thứ 21. Lòng vua ở trong tay Chúa hằng hữu, khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào, tùy ý Ngài muốn. Các đường lối của loài người đều chính đáng theo mắt họ, nhưng Chúa hằng hữu cân nhắc lòng. Làm theo sự công chính và ngay thẳng, được đẹp lòng Chúa hằng hữu hơn của tế lễ. Mặt tự cao lòng kiêu ngạo và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi. Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật, còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn. Tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được, đó là một điều hư không mau hết của kẻ tìm sự chết. Sự cường bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi, vì chúng nó không muốn làm điều ngay thẳng. Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo, còn công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng. Lòng kẻ giữ ao ước điều ác, kẻ lân cận nó không được ơn trước mặt nó. Khi kẻ nhạo báng bị phạt, người ngu dại bèn trở nên khôn ngoan. Khi khuyên dạy người khôn ngoan, người nhận lãnh sự tri thức. Có một đấng công chính xem xét kỹ càng nhà kẻ ác, đấng ấy xô những kẻ ác vào tai họa. Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khó, người đó cũng sẽ kêu la mà không ai đáp lại. Của lễ dâng kín nhiệm nuôi cơn thịnh nộ, của hối lộ đút vào lòng làm ngất cơn giận dữ tợn. Làm điều ngay thẳng ấy là một việc vui vẻ cho người công chính, nhưng gây bại hoại cho kẻ làm điều gian ác. Người lầm lạc xa đường khôn sáng sẽ ở với hội kẻ chết. Ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèo khó, còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu. Kẻ ác là bồn giá chuộc người công chính, và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng. Có bự vật và dầu trong nhà người khôn ngoan, nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi. Người nào tìm cầu sự công chính và nhân từ sẽ tìm được sự sống, công chính và tôn trọng. Người khôn ngoan lên thành dõng sĩ, đánh hạ sức lực mà nó nương cậy. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Nhạo báng là tên của người kiêu ngạo cao cách. Nó cư xử cách sức sược theo tính kiêu ngạo của nó. Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá, còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình. Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào hay là mưu kế nào mà chống địch Chúa hằng hữu được. Ngựa sắm sửa cho ngày tranh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Chúa hằng hữu. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả cùng chúng tôi nghiên cứu một lá thư khác của sứ đồ Phao-lô. Đây là lá thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu và hội thánh tại thành phố Cô-lô-se. Đây là lá thư thứ nhất của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại thành phố Cô-lô-se. Hôm nay chúng tôi sẽ đi vào phần giới thiệu cũng như phần chào thăm đầu tiên của lá thư. Phần giới thiệu, nơi nhận thư. Thư này là thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh của Chúa Giê-xu trong thành phố Cô-lô-se. Cô-lô-se là một tỉnh nhỏ nằm ở bờ nam của con sông Lycus, ngày nay thuộc về nước Thổ Nhĩ Kỳ. Sử gia Herodotus thuộc thế kỷ thứ 5 trước công nguyên nói rằng Cô-lô-se là một thành phố lớn của vùng Phrygia. Trong khi đó, sử gia Xenophon sống vào thế kỷ thứ 4 trước Chúa nói rằng Cô-lô-se là một thành phố tương đối quan trọng về sau vì hệ thống đường xá không cải tiến, xã hội suy thoái và trở nên tầm thường. Vào thời đại Phao-lô thì Cô-lô-se chỉ là một thành phố không quan trọng. Tác giả của lá thư này, ngay trong phần mở đầu, bức thư đã xác nhận tác giả là sứ đồ Phao-lô. Ngoài ra các học giả Kinh Thánh cũng công nhận văn phong và thần học của lá thư này là của sứ đồ Phao-lô. Nơi viết thư, sứ đồ Phao-lô viết thư này trong lúc ông đang bị ở tù, nhưng thư này không cho biết ông bị tù tại đâu. Theo lời truyền tụng và nhiều người công nhận, thì thư Cô-lô-se được viết khi ông Phao-lô đang bị tù tại Roma, có thể là viết trước lá thư viết cho hội thánh Ê-phê-sô, nhưng không cách xa lâu lắm. Trường hợp viết thư Cô-lô-se, lúc ấy sứ đồ Phao-lô đang bị tù tại Roma. Ông Ê-phắp-ra là một người thân tín của Phao-lô đã đến thăm và cho biết rằng hội thánh Cô-lô-se đang gặp phải một nhóm tà giáo dụ dỗ theo một giáo lý sai lạc và các tín hữu đang bị dao động. Mặc dù không nêu rõ các điều căn bản của phái này, nhưng qua bức thư chúng ta có thể hiểu một vài nét như sau. Thứ nhất, mặc dù đây là một phái triết học, nhưng sứ đồ Phao-lô gọi là triết học lừa dối và trống rỗng. Thứ hai, phái này chú trọng vào lễ nghi cắt bì, cắt luật lệ về ăn uống và tuân giữ các ngày lễ. Thứ ba, ngoài ra phái này còn dạy là phải thờ kính những sức mạnh huyền bí từng sáng tạo thế giới. Chúa cứ thế trở thành một thần linh ngang bằng các thần linh khác. Thứ tư, một số lý thuyết dạy rằng thân xác là ác độc, phải coi như kẻ thù, vì vậy chủ trương ép xác. Thứ năm, những người chủ trương như trên tự xưng là giáo sư dạy đạo Cơ Đốc. Mục đích của lá thư này có ba mục đích. Thứ nhất là tỏ bày lòng quý mến hội thánh. Thứ hai là cảnh cáo đừng theo những thói hư tật xấu của dân ngoài cổ truyền. Và thứ ba là phản đối lại việc giảng đạo sai lạc đang đe dọa hội thánh. Chủ đề của lá thư này, chủ đề chính của thư Cô-lô-se là công bố quyền chủ tể tuyệt đối và hoàn toàn đầy đủ của một mình Chúa cứu thế Giê-xu. Vừa rồi là phần giới thiệu tổng quát lá thư của Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-lô-se. Sau đây là bài học thứ nhất. Mở đầu là phần giới thiệu lá thư Cô-lô-se. Chương thứ nhất, từ câu 1 cho đến câu 8, chúng ta bắt đầu với lời chào. Phao-lô, theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, là một sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu, cùng Ti-mô-thê là một người anh em, gửi cho các anh em ở tại thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Chúa cứu thế. Nguyện xin anh em được ân điển và bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Trong lời chào đầu thư này, chúng ta thấy Phao-lô dùng đúng kiểu viết thư hồi thế kỷ thứ nhất. nhưng đưa những yếu tố Cơ Đốc giáo vào đó. Sứ đồ Phaolô xác nhận ai là người gửi thư, ai là người nhận thư, sau đó là một lời cầu chúc thông lệ. Trước tiên ông tự xưng là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Sứ đồ là một người được sai đi làm một nhiệm vụ nào, nhưng tại đây là người phát ngôn có thẩm quyền của Chúa, là người được Chúa ủy thác và ban cho quyền năng để đại diện cho Chúa. Người cùng viết thư này với ông Phaolô là ông Timôthê. Tại đây Phaolô gọi Timôthê là người anh em. Tuy nhiên trong thư, Phaolô thường dùng ngôi thứ nhất số ít, tức là tôi, chứ không dùng chúng tôi. Thứ hai, sứ đồ Phaolô gọi người nhận thư của ông là những người thánh và trung tín trong Chúa Cứu Thế. Chữ thánh được dùng để chỉ về một người hay vật hoặc nơi chốn đã được dành riêng ra để tôn thờ và phục vụ Chúa. Trung tín đây chỉ có nghĩa là người tin Chúa, tuy nhiên cũng có nghĩa là người trung thành với Chúa nữa. Phaolô còn gọi những người nhận thư là các anh em. Đây là cách xưng hô của sứ đồ Phaolô đối với các tín hữu ngày xưa nhận các thư ông gửi. Họ là anh em của ông mặc dù khác về văn hóa, xã hội và chủng tộc, nhưng cùng chia sẻ một tình thương và cùng thuộc về một đại gia đình của Chúa. Tất cả các tín hữu thờ Chúa đều là anh em chị em, vì cùng có một cha chung là Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây là nói về vị thế của người tin Chúa trong Chúa Cứu Thế, nghĩa là được hợp làm một cùng với Chúa Cứu Thế như chi thể trong một thân. Người tin Chúa là được hợp làm một với Chúa Giêsu trong một nhiệm thể mà Chúa là đầu. Nói như thế, những ai đã tin nhận Chúa cũng là độc giả của lá thư này. Thứ ba là lời cầu chúc. Nguyện xin anh em được ân điển và bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ân điển tức là ân huệ Chúa ban cho, cũng có thể hiểu là năng lực hay sức mạnh. Bình an trong lời chúc không có nghĩa là không chiến tranh hay xung khắc, nhưng là tình trạng tốt lành, thịnh vượng, thỏa lòng, liên hệ tốt với mọi người. Bài học ta có thể rút ra từ hai câu mở đầu của lá thư này là những người tin Chúa Giêsu đều là anh em chị em với nhau và cùng chung một cha là Đức Chúa Trời và cùng được biệt riêng ra để tôn thờ phục vụ Chúa. Người ta thường chúc nhau nhiều điều, nhưng ân điển và bình an từ Chúa ban cho là hai điều quan trọng hơn hết, vì giúp ta sống vui, sống mạnh và thành công. Ta sang đến 8 câu kế tiếp cũng nằm trong phần giới thiệu. Đây là các câu nói về cầu nguyện và cảm tạ. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em đặt nơi Chúa Cứu Thế Giêsu và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì có hy vọng để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ tin lành chân thật mà biết đến. Tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tiến bộ cũng như trong anh em từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết về ơn đó. Y như Epaphra là bạn đồng thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Chúng tôi vừa đọc câu 3 đến câu 8. Điểm đầu tiên sứ đồ Phaolô nói đến trong bức thư này sau lời chào thăm là lời cảm tạ Chúa. Ông cũng nhấn mạnh là ông luôn luôn cầu nguyện cho anh em tín hữu tại Côlôse. Tại đây ta học được nơi Phaolô một điều, đó là nhớ đến anh em chị em trong Chúa mà cầu nguyện cho nhau thường xuyên. và cảm tạ Chúa về những gì họ đạt được trong đức tin. Ta thường dùng nhiều thì giờ cầu nguyện cho gia đình và bản thân, nhưng ít khi cầu nguyện cho người khác. Việc cầu nguyện của ta sẽ phấn khởi hơn nếu ta cầu thay nhiều hơn là cầu cho chính mình. Muốn vậy, ta cần có một chương trình cầu nguyện cẩn thận. Như thế mới mong bao gồm hết các anh em chị em mà mình muốn cầu xin. Ta không những chỉ cầu nguyện vì nhu cầu của anh em chị em, nhưng còn dâng lời cảm tạ Chúa về những gì Chúa ban cho họ. Thứ hai, Sứ đồ Phao-lô có ghi ra mấy lý do mà ông cảm tạ Chúa về các anh em chị em tín hữu trong hội thánh Côlôse. Ông thường hay nói đến ba điểm quan trọng trong đời sống người tin Chúa, đó là đức tin, tình yêu và hy vọng. Đức tin là hành động, cam kết, tin cậy vào một đối tượng. Tại đây đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin nơi Chúa Giê-xu coi là cao quý nhất, chính đáng nhất, vì không có đối tượng nào xứng đáng cho ta đặt đức tin hơn là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy, nếu ta đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì càng nên củng cố đức tin của mình và không bao giờ dao động hay đi tìm một thần linh nào khác để tôn thờ. Điểm thứ hai là tình yêu. Tình yêu là quả trái của đức tin và là bằng cớ của đức tin thật. Đây là loại tình yêu hy sinh, không quan ngại bất cứ điều gì. Loại tình yêu vô điều kiện. Tại đây các tín hữu Côlôse đã dùng tình yêu loại này để đối đãi với các người tin Chúa. Đây là loại tình yêu của những người anh em chị em trong cùng một gia đình tin kính Chúa và chăm sóc về quyền lợi cho nhau. Quả trái của đức tin trong Chúa Giê-xu đưa đến loại tình yêu hy sinh, thân tình, thông công này. Ta là người tin Chúa, thử hỏi đã có tình yêu như thế để chứng nghiệm đức tin của mình hay chưa? Thứ ba là hy vọng. Sứ đồ Phao-lô nói đến hai điểm về hy vọng của anh chị em Côlôse. Thứ nhất là hy vọng của họ đặt vào cõi trời cao như một kho báu mà chắc chắn họ sẽ nhận được hay bước vào. Thứ hai, hy vọng ấy là do họ nghe tin mừng về ân huệ và đức nhân từ của Chúa. Trong bản Kinh Thánh cũ đã dùng từ đạo tin lành trong các câu này. Tuy nhiên đây không phải là tôn giáo tin lành, mà là tin mừng hay phúc âm cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ai nghe và tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì có tình yêu và hy vọng, cũng như các tín hữu tại thành phố Côlôse ngày xưa. Chúng ta đọc tiếp câu 6. Tin lành đó ở giữa anh em, cũng như ở trong cả thế gian, là kết quả và tiến bộ cũng như trong anh em. Từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Sau khi nói về tin mừng là nguồn gốc tạo ra hy vọng cho tín hữu Côlôse, Phao-lô cho biết tác dụng của tin mừng trong thế gian như thế nào. Ông nêu lên hai điểm. Tin mừng về cứu độ của Chúa khi giảng truyền tại nơi nào thì gây tác động trong lòng người và phát sinh quả trái cũng như trong vòng tín hữu tại Côlôse. Thứ hai, tin mừng về cứu độ của Chúa đưa đến hiểu biết về ân sủng của Chúa một cách đầy đủ và chân xác. Trong nguyên văn câu 6 cần dịch lại là tin mừng đã đến với anh em và trên thế giới bất cứ nơi nào tin mừng này được giới thiệu thì phát sinh quả trái và tiến bộ, y như quả trái và tiến bộ nơi anh chị em kể từ ngày anh chị em nghe tin mừng và am hiểu rất đầy đủ và chân chính về ơn cứu độ của Chúa. Tại đây ta học được một vài đặc tính của tin mừng hay tin lành về ơn cứu độ của Chúa Giê-xu. Tin mừng khi được truyền giao và tiếp nhận sẽ làm cho con người có niềm tin nơi Chúa, phát sinh ra tình thương đối với người khác và hiểu biết Chúa một cách chân xác và đầy đủ. Đây là một điều mà các tôn giáo khác không thể có được. Chính vì lý do này mà người tin lành luôn luôn nói về việc truyền giảng tin lành, không phải để chiêu mộ người vào đạo, nhưng giới thiệu người vào một niềm tin chân chính, một tình thương nhân loại và hy vọng về cõi vinh quang vĩnh hằng. Không có những quả trái này, dù có gia nhập đạo bao lâu cũng không đáng kể. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý thính giả khi nghe lời dạy của Chúa qua lá thư Phao-lô gửi cho Hội Thánh Côlôse ngày xưa. Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.